Bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 33 phút giờ của Dallas. Ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết là anh Tiến Dũng hôm nay có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, bà Bảo rất là khỏe. Dạ vâng, không biết là hôm nay thì thời tiết rất là mát, không biết là cái thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng có một màu xanh tươi mát không anh?
Thưa quý vị, như Bảo phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó có con số đỏ nhiều hơn là những con số màu xanh. Dow Jones thì giảm 55 điểm, con số hiện tại là 18.252 điểm và Nasdaq thì giảm 15 điểm, con số hiện tại là 5.296 điểm và S&P 500 thì giảm 6 điểm, con số hiện tại là 2.161 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.62%, dầu thô thì lên khá tốt, thưa quý vị, hiện tại một thùng dầu thô là 48 đồng 26 xu, 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm nhẹ, 1 ao vàng 1.315 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.46%, tuần rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.64%, tuần rồi cao nhất là 2.66%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.010.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.070.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm nay có nhiều lời bình luận cũng như đặc biệt gọi là họ đang theo dõi rất là sát về Shea. Chúng ta biết cái hãng Shea, cái công ty Shea bán lẻ này đó thì cũng là hợp tác chung với lại Kmart. Trong thời gian vừa qua thì đóng cửa rất nhiều, nhưng mà theo như Fitch họ rating recently thì họ nói nếu mà Shea, cái share đã down đến 80% trong 5 năm qua và lỗ của họ, cái sự lỗ của họ hầu như là khoảng 90 triệu nữa, hầu như là cái loss over 3 năm vừa qua là đến 4 tỷ Mỹ Kim. Vậy thì liệu share có đứng vững trên thị trường cho những ngày sắp tới hay không? Theo con số đưa ra đó là share hiện tại bây giờ có khoảng 178.000 employee. Và cái con số thống kê hiện tại bây giờ, cái latest count là khoảng 781 cái share location và 981 cái Kmart location. Và con số Kmart thì đã bán hầu như là đã đóng cửa rất nhiều. Và họ cho biết rằng cái share không biết bao giờ. Nhưng mà theo con số tiền lỗ của họ như vậy đó, thì chắc chắn sẽ không cầm cự được bao lâu nếu mà họ không có một sự gọi là return một cách nào đó ngoạn mục. Nếu mà đóng cửa như vậy thì họ nói rằng cái số người thất nghiệp có thể sẽ rất rất là đông, vì con số trước đây đó là 178.000 người qua thời gian đóng cửa, thì con số này vẫn còn vài chục ngàn người nữa. Thì nếu mà đóng cửa thì chúng ta thấy rằng cái sự đóng cửa thì không phải mất mát không, nhưng mà có những cái ảnh hưởng rất mạnh về cái công ăn việc làm những số người ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong khi đó thì Cabela cũng đã đồng ý mua lại Bass Pro là khoảng 5,5 tỷ. Chúng ta biết đây là hai cái cửa tiệm khổng lồ mà chuyên bán về những cái dụng cụ thể thao ngoài trời, cần câu cá, súng săn vân vân. Và nếu mà trường hợp hai cái cửa tiệm lớn này đó, hai công ty này mà sát nhập lại với nhau hay là mua lại đó, thì cái sự cạnh tranh nó bắt đầu không thấy nhiều, cái thưa quý vị, giá sao thì mua vậy. Vì theo quý vị thấy, ngoài trừ những cái chỗ nho nhỏ như là Walmart hay là Target bán những đồ dụng cụ thể thao nhỏ nhỏ ngoài trời, nhưng mà mọi thứ mà chúng ta cần ở ngoài trời đó hay là những dụng cụ thể thao đó, thì phải nói rằng hai cái nơi này là the top. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Costco. Cách đây không lâu, hơn khoảng một năm rưỡi về trước đó, thì Tiến Dũng có đưa bản tin về Costco đã vô tình hay là cố ý không biết, nhưng mà bán những cái nhẫn diamond ring, mà những cái nhẫn đính hôn đó, mà cái nhẫn này lại thuộc giống như hay là có thể nói đơn giản là giả mạo của Tiffany. Và theo như cái thời điểm đó đó, thì Costco cũng nói với lại người judge là người tòa án đó, là nếu mà bán như vậy đó mà cộng tiền phạt hay là những cái tiền nhẫn mà bán của Tiffany đó, thì Costco chỉ có trả là 781.000 mà thôi. Vì cái số tiền đó là tương đương khoảng 2.500 chiếc nhẫn mà Costco đã bán ra mà under cái tên, cái thương hiệu của Tiffany. Những ngày hôm qua thì tòa cũng đã phán quyết cái số tiền mà Costco phải trả cho Tiffany là 5.5 triệu. Và con số mà mặt hàng của Costco bán ra không phải là 2.5 triệu, là 11.000 theo như report của bên Tiffany Lawyer, tức là luật sư bên Tiffany. Và đến hiện tại bây giờ thì không biết như thế nào, nhưng theo những cái lời phán quyết của tòa án thì Costco phải trả cho Tiffany là 5.5 triệu. Chúng ta nên nhớ, chúng ta bán mặt hàng nào cũng vậy, với một hình thức kinh doanh nào cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ lỡ, quên, vô tình mà bán đầu heo, như là treo đầu heo bán thịt chó hay là đầu dê vậy đó quý thưa vị, thì cái sự thiệt hại của nó chúng ta không thể lường được đâu quý thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Deutsche Bank. Cái bank này thì nằm ở bên châu Âu, đặc biệt của Đức. Thì hôm nay họ tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 7.000 người, và đa số những người nhân viên này là ở bên châu Âu. Riêng về Belgium, tức là Bỉ, là khoảng 3.500. Rồi New Zealand là khoảng 2.300. Họ nói rằng hiện tại bây giờ cái sự cạnh tranh mãnh liệt mà họ đã thua lỗ, và để hầu cho giữ được 1 tỷ Mỹ Kim cho khoảng vài năm sắp tới đây thì họ phải lay off 7.000 nhân viên cái thú vị. Đó là bản tin thật sự không có vui lắm. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng Toyota. Toyota thì không phải là xe ở đây, nhưng mà công ty Toyota đã ra một cái con tiny robot, tức là con robot này rất là nhỏ, chỉ có cao 4 inch thôi, là khoảng 10 cm, trị giá là 39.800 yên, tức là 390 đồng, thì Mỹ về tiền bằng đô la. Và theo như con thông báo của Toyota là cái con robot này chỉ có bán ở nước Nhật mà thôi, vì họ chưa có bán đại trà, mà nó tên là Kibo, hay là tạm dịch là Hope, là hy vọng, hay là gọi là Hope Robot, tức là những con robot hy vọng. Cái sự thông minh của con robot này khoảng 5 tuổi, là những đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Và họ cho biết rằng cái con robot này nó đơn giản là nó giúp cho những người lonely trên đường lái xe, về nhà, trên giường ngủ, vân vân. Nó không có đi được, nó chỉ có một là người bạn đồng hành, nhưng mà chúng ta phải đem nó đi và phải chở nó đi, chứ không có tự nó đi được. Nhưng mà nó lắc đầu, nó gật đầu, nó nói chuyện và nói như người thiệt. Và họ nói rằng trong cái con robot này có cả camera, có microphone, có bluetooth, nó connect đến smartphone chúng ta, và chúng ta có thể tâm sự nó trong suốt chuyến đường lái xe xa mà chúng ta không phải ngủ gục. Thì đây là một cái sáng chế mới của hãng Toyota, và trong tương lai, Tiến Dũng nghĩ thôi nha, thí dụ chúng ta mua một chiếc xe Toyota được tặng con robot này thì rất là thú vị, thú vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Tesla. Tesla họ nói rằng họ đã bán chiếc xe này trong năm 2016 sẽ gấp đôi năm 2015. Vì chúng ta biết lượng xăng cũng vậy và mọi thứ khác, thì làm cho người dân Hoa Kỳ càng ngày càng nhắm vào những chiếc xe, đặc biệt những xe chạy bằng điện. Và theo những con số đưa ra thì năm 2016 mới có quý 3 thôi, họ đã bán được 15.800 chiếc trên thị trường Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, thưa vị. Và một tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, vì ngày hôm nay thì thật sự ra thứ hai cũng không có nhiều tin lắm, nhưng tin này thì tin buồn cho Wells Fargo. Quý vị cũng biết Wells Fargo trong thời gian vừa qua thì đã bị tai tiếng rất là nhiều, vì đã gian lận làm ra những cái account mà không có đồng ý của sự đồng ý của người thân chủ. Và bây giờ thì một cái thiệt hại mới nữa là những tiểu bang, trong đó cái Illinois, sẽ suspend cái business của Wells Fargo. Và sau những ngày sắp tới đây, chúng ta qua bên Illinois thì chúng ta sẽ không thấy cái Wells Fargo bên đây nữa. Cái lý do vì họ sẽ bị suspend cái business họ 2 years. Và trong tương lai thì không biết, thì 10 giờ sáng ngày hôm nay thì theo cuộc họp của những người ở chính phủ của Wells Fargo, của Illinois, thì họ nói rằng chắc chắn họ sẽ đình, gọi là không có cho cái Wells Fargo mở cái business ở Chicago, của đặc biệt là tiểu bang Illinois. Thì chúng ta không biết rằng trong tương lai còn những tiểu bang nào như vậy hay không. Đó, bên tin cuối cùng xin trở lại bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là một năm, năm nay là một năm rất là đáng tiếc cho nhà băng Wells Fargo. Họ đã chịu rất là nhiều tai tiếng trong cái vấn đề mà để cho nhân viên của mình sử dụng cái thông tin của khách hàng để mở thẻ credit card. Thì không biết là anh Tiến Dũng có nhà băng Wells Fargo không ha?
Anh có nhà băng Wells Fargo, nhưng mà so far thì không có chuyện gì xảy ra hết. Thật sự ra thì mình chỉ là những cái hạt cát trong sa mạc thôi, cái thưa vị. Nhưng mà mình cứ chờ xem nếu Wells Fargo có cần gửi thơ gì thì mình cứ thể từ đó mình tiếp tục, chứ Tiến Dũng nghĩ rằng không ảnh hưởng lớn với những người nhỏ nhỏ như mình, nhưng mà những người đầu tư cho Wells Fargo thì chắc chắn họ đã có một cái chiều hướng khác, cái thưa vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi rời làn sóng thì Bảo Bảo xin gửi đến anh lời chúc tốt đẹp cho một tuần sắp tới làm việc và vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Và bây giờ thì Bảo Bảo mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt thưa anh.
Cảm ơn Bảo Bảo. Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp do anh cảnh sát Michael Bui sẽ đến với quý thính giả vào lúc 10 giờ. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.